thánh này để kêu gọi con dân Chúa, quý ông quý bà, quý anh chị, chúng ta cậy ơn Chúa để chúng ta phải gần với Chúa và gần với nhau. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ bước vào cái chỗ mà như xã hội ngày nay đang xảy ra, là chỉ cần không thuận ý một vài điều thì sẽ đưa đến sự đổ vỡ trong hôn nhân. Người ta nói rằng có ba cái quyết định quan trọng trong đời, đó là quyết định nghề nghiệp, quyết định nhà ở và quyết định hôn nhân. Đó là ba cái quyết định hết sức quan trọng. Quyết định nghề nghiệp bởi vì nó chọn cho mình cái ngành nghề lâu dài. Quyết định chỗ ở bởi vì nó quan trọng, bởi vì nó cũng sẽ liên hệ đến con cái. Và quyết định trong hôn nhân đó cũng là cái quyết định hết sức quan trọng, bởi vì đó là cái người bạn mà quý cụ thương bạn chị em là thường nói, thường nghe, đó là người bạn đời. Rồi chỉ xin phép cảm ơn Chúa nói về lời của Ngài, tôi không nói về kinh nghiệm hôn nhân, bởi vì quý cụ mà chị em kinh nghiệm hôn nhân hơn vợ chồng chúng tôi rất nhiều. Nhưng chúng ta cùng học lời của Chúa, đây là tiêu chuẩn, đây là điều mà Chúa muốn, dù chúng ta ở trong giai đoạn nào, dù ở trong hoàn cảnh nào, xin lời Chúa nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nhờ cậy Ngài, linh ơi xin chỉ dạy chúng con, để chúng con cùng nhau học lời của Ngài. Chúng con thấy ma quỷ đang đánh phá hội thánh bằng cách hôn nhân trong gia đình con cái Chúa bị lũng đoạn. Mà trước khi lũng đoạn đến hôn nhân là nó đánh phá sự lũng đoạn của một đời sống riêng tư cá nhân bị gián đoạn của Chúa. Mối liên hệ của cá nhân với Chúa sẽ không còn nữa, và rồi dẫn đến mối liên hệ đối với vợ, đối với chồng cũng sẽ không còn nữa, sẽ đưa đến sự đổ vỡ. Và khi đưa đến sự đổ vỡ thì con cái chúng con và những người sẽ gặp lại những hậu quả, chưa kể đến việc đó là những điều không thấy, không làm sáng được Chúa. Nên là Chúa, trong thời gian này chúng con xin Chúa hãy giúp để chúng con cùng nhau học lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Cha, nguyện xin Chúa phán dạy chúng con chỉ cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời chị em, cái sứ điệp này xin chúng ta cùng suy nghĩ trong thời điểm hiện tại của chúng ta, trong thời điểm cái hôn nhân của chúng ta trong hiện tại, để lời Chúa nhắc nhở và chúng ta cùng nhau nắm giữ hay là nắm chặt cái hôn nhân của mình. Khi nói về hôn nhân thì có một người họ hỏi các em nhỏ thế này, để các em hiểu thế nào về hôn nhân, thì có một vài em chia sẻ thế này thưa quý vị. Hỏi hôn nhân là gì? Theo em suy nghĩ thì em bé Brad 9 tuổi trả lời rằng hôn nhân là một cuộc chạy đua đường dài để cuối cùng xem ai là người còn sống sót. Là cái người còn sống cuối cùng ấy. Hỏi một em bé gái Nay 7 tuổi thì em xin em biết gì về hôn nhân, what do you think about marriage, thì em trả lời rằng là tôi không biết chắc, nhưng tôi nghĩ rằng nó phải bắt đầu bằng ánh mắt, bởi vì mỗi lần mẹ tôi nhìn tôi thì bố tôi mới quyết định. Hỏi một em bé trai Steven 6 tuổi thì hỏi rằng em nghĩ hôn nhân là gì, thì em nghĩ là em nói rằng là hôn nhân là giữa một người nam và người nữ, người nữ nắm chặt tay với nhau. Hỏi tại sao? Nó tại vì họ sợ rớt chiếc nhẫn. Đó là sự hiểu cái vui của các em khi nói về hôn nhân. Và khi nói về đối với người lớn thì những người trưởng thành thì họ nói rằng trong cái hôn nhân là có hai cái nhẫn. Hôn nhân thì có hai cái nhẫn. Thứ nhất là cái gọi là cái engagement ring, tức là cái nhẫn đính hôn. Và cái thứ hai đó là cái wedding ring, tức là cái nhẫn cưới. Hỏi một cái người có tuổi hơn chút xíu nữa thì nghĩ là hôn nhân có mấy cái nhẫn, nó có ba cái nhẫn. Nó lại thêm cái nhẫn nào nữa, nó lại thêm cái nhẫn gọi là suffer ring. Cái nhẫn đau khổ là suffer ring. Nhưng mà chúng ta hỏi với những người trong Chúa, chúng ta phải nói có thêm cái nhẫn thứ tư là endure ring. nhục trong hôn nhân nữa. Và nãy chúng ta đã đọc ở trong Corinto, chúng ta đã thấy không, tình yêu thương là nhịn nhục, tình yêu thương là nhẫn nại. Thành ra đối với người ngoài chỉ có một cái hôn nhân chỉ có hai cái nhẫn, nhưng mà có những người họ đang đau khổ thì nó có ba cái nhẫn hay cái suffering. Nhưng mà đối với con Chúa là phải thêm cái nhẫn từ nữa là enduring, nhẫn nhục, nhẫn nại, để chúng ta có thể nắm lấy hôn nhân. Chúng ta đang sống, quý vị biết rồi, cũng không cần phải chi tiết. Chúng ta đang sống trong một xã hội, sáng nay tôi cũng coi lại thêm một cái statistic, cái thống kê nữa, thì cái thống kê mà cái nước mà bị ly dị nhiều nhất, là cái nước ở bên Âu Châu, Hà Lan 59%, và Hoa Kỳ chúng ta là 51.2%. Có những cuộc hôn nhân thì kéo dài được một khoảng thời gian dài, có những hôn nhân thì kéo được 5 năm, vân vân. Và theo như cái thống kê đó thì mà nói rằng trung bình một cuộc hôn nhân tại Hoa Kỳ này đó là 7.2, tức là 7 năm 2 tháng. Có nghĩa là cái hôn nhân tại Hoa Kỳ này khi mà lập gia đình thì ở với nhau người mà lâu lâu cũng khá là khoảng trung bình là 7 năm 2 tháng. Có nghĩa mà có nghĩa là những người hôn nhân ít không, chỉ ở với nhau được 5 năm 6 năm 4 năm 3 năm 2 năm 1 năm, có thể là sao. Có một cái tờ báo gọi là tạp chí The People Magazine á, thì họ cho biết rằng là cái cô Hammond và Dennis Rodman, họ chỉ cái hôn nhân của họ chỉ có vỏn vẹn trong vòng 9 ngày. Một người khác là ông Dennis Hopper và cô Michelle Phillips, cái hôn nhân họ chỉ kéo dài trong vòng 8 ngày. Và ông Robin, cô Robin Gibbons và Stuart Marinkovic, người vợ người Ba Lan, hôn nhân của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vòng 24 tiếng. Có lần ông một sư chắc quy đồ nói rằng vì cái đó mà quý vị không ngạc nhiên, quý vị không nên ngạc nhiên khi thấy tại California, đặc biệt tại California có những cái tiệm gọi là cho mướn, cho mướn nhẫn cưới, mua chi cho nó tốn tiền, chưa biết ở có lâu con không, vào đâu mướn nhẫn cưới. Nhưng mà anh em cho phép tôi nhắc lại, chúng ta sử dụng này xin chúng ta cùng nhau suy nghĩ cái công nhân hiện tại, hiện tại là những người có lỗi mình đây, hiện tại để suy nghĩ có thứ của mình đây, hiện tại xin chúng ta mình nắm giữ công nhân. Khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc trong sáng thế ký, cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời thiết lập một cái hôn nhân quan trọng vô cùng, và chúng ta không cần lý giải chỗ đó, bởi vì Đức Chúa Trời định, Đức Chúa Trời xét, Đức Chúa Trời định cái đó là hôn nhân một chồng một vợ. Và qua cái bối cảnh của Malachi đoạn 2 từ câu 13 cho đến câu số 17, đây là một cái điều hết sức đáng buồn, là những cái người nam, người Do Thái trong thời của tiên tri Malachi, họ làm một cái việc vô cùng buồn bã, đó là họ lập gia đình, họ cưới vợ lúc cá nhân họ còn trẻ, đẹp trai, cưới vợ mình cũng lúc còn trẻ xuân xanh, bây giờ họ có tuổi không biết là 50 mấy 60 sao đó. Bây giờ họ thấy vợ họ sắc đã phai rồi, nhan đã tàn rồi, nhụy đã héo rồi. Bây giờ họ bỏ. Và Chúa lên án những người nào? Chúa lên án những người nào? Những người nam của trong sách Malachi nói quý mà chị em, quý vị thấy cái đề tự của đoạn thánh này, đoạn thánh gì? Sự thờ phượng quế tục, sự cưới đàn bà ngoại và sự bỏ đàn bà như đàn. Chúng ta đang sống một trong xã hội như tôi nói này, không thống kê và theo những cuộc hôn nhân đơn cử mà mình nói tới, thì mình thấy nó là cái điều nó mong manh vô cùng. Có những trường hợp như trường hợp của ông cụ Simon Sơn, 97 tuổi. Bà Aya Sơn, 91 tuổi. Họ ly dị với nhau vào tháng 2 năm 1984. Khi ta cứu một xíu, quý vị thấy ngay hôn nhân trong xã hội mình đang sống, nó đang xuống đập. Vì có đó mà nếu chúng ta không cậy ơn Chúa, mình không nắm giữ hôn nhân của mình không nắm chắc hôn nhân của mình, thì không ai nắm giữ chúng ta. Mình không giữ hôn nhân của mình thì không ai giữ cho chúng ta. Muốn mình có đủ sức để nắm, muốn mình có đủ sức để giữ, mình phải chạy đến với Chúa để Chúa giúp mình. Không có cách nào khác. Tôi lo lắng, đang bộ suy nghĩ, cầu nguyện và thấy những dấu hiệu ly dị ở trong xảy ra một vài trường hợp, những cái lan truyền. Đó là lý do chúng tôi cầu nguyện và cảm ơn Chúa để chúng ta cùng học ở chỗ này để nhắc chúng ta. Quý mạnh chị em, ba điều mà chúng ta cùng học với nhau buổi sáng hôm nay là phải nắm chặt hôn nhân. Thứ nhất là vì đó là một sự cam kết thánh trước mặt Chúa, một sự cam kết thánh trước mặt Chúa. Trở lại cái tinh thánh này, quý ông bà chị em, câu số 13 nói: các ngươi lại còn làm sự này, các ngươi lấy nước mắt khóc lóc than thở mà che lấp bàn thờ Đức Chúa Trời, nên nỗi này không nhìn của lễ nữa và không vui lòng nhận lấy vật bởi dân ta các ngươi. Các ngươi lại nói rằng vì sao ấy, vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ. Cái điều đầu tiên mà chúng ta phải nắm chặt lấy hôn nhân của mình là bởi vì đây là một sự cam kết thánh có Chúa hiện diện. Có Chúa hiện diện. Quý vị nhớ, bất cứ cái điều gì là nó bình thường hết, nhưng mà khi ở trong đền thờ mà đồ vật nó đụng tới á, thì cái vật nó trở nên thánh. Chỉ cái vật trong đền thờ đụng đến thôi thì nó sẽ trở nên thánh, huống chi là sự hiện diện của Chúa trong cái hôn lễ của chúng ta. Mà tại đây Chúa không những Chúa gì mà nói là ta làm chứng, nói rõ ràng. Đức Giê-hô-va nói lại: ấy vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ. Bây giờ những người nam chỗ này họ, quý vị tra cứu nhiều, hầu hết các bản kinh văn cũng như giải kinh đều nói những người nam trong hoàn cảnh này, xin lỗi là chê vợ già. Hồi lúc trẻ tôi suy nghĩ có lẽ lúc trẻ cũng là một thanh niên, vợ cũng là một thiếu nữ cũng đẹp đôi, nhưng mà lúc đó có lẽ có thể vì cũng không có danh vọng, cũng không có tiền bạc, cũng không có danh tiếng. Bây giờ có lẽ bởi vì sự nâng đỡ giúp đỡ của người vợ, cho nên bây giờ công thành danh toại, bây giờ đạt được một cái gì đó, bây giờ túi rủng rỉnh tiền hay sao đó không anh biết. Bây giờ họ quý mạng trẻ, chúng ta phải nắm chặt hôn nhân bởi vì đây là một cái thánh. Chúa thấy, Chúa hiện diện, Chúa nghe. Xin Chúa giúp. Và cái thứ hai là bởi vì khi những người này ngày ngày còn trẻ thì chắc cũng cầu nguyện và xin ơn Chúa ơi, Chúa mở đường cho con tìm được người vợ và thế này thế khác. Và quá thật mình thấy là Chúa biết và Chúa nhận ở trong sáng kiến hồi nãy mình đọc mình thấy. Nhưng mà cái điều thứ hai mà mình phải nắm chặt hôn nhân mà bởi vì sự cam kết thánh đó là bởi vì đó là cái người vợ mình là Chúa. Trong ngôn 18 câu số 22 nói rằng ai tìm được một người vợ, tức là tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Chúa,
tìm được một người vợ, tức là một điều phước, và hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời.
Nhưng mà chị em, bối cảnh của những người nam trong sách Malachi này, Chúa không gạt lòng.
Tại câu số 16, Chúa nói gì? Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy, ta ghét người nào bỏ rồi. Và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va bạn cũng phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đại các bình chối.
Câu số 15 là chúng ta đọc ở câu đó là vả nơi sống của Đức Chúa Trời dẫu có dư dật chỉ làm nên một người, nhưng vì sao chỉ làm nên một, ấy là bị tìm được. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đại vợ, chớ đại cách phỉnh dối với vợ mình lấy Đức Chúa Trời. Nhưng mà nha, xin phép tôi không nói một cái gì cũng nhớ, tôi nói một cái hoàn cảnh, cái gia đình trong tình. Những người nam này trở lại câu 13, quý vị biết họ làm gì?
Ô, họ tới với Chúa, họ khóc, ô, họ than, họ rên, họ tới,
mà cái thánh gì? Họ lấy nước mắt khóc lóc, họ than ở che lấp bàn thờ. Họ nghĩ là Chúa không biết. Có phải họ nó có lý do tại thì tôi phải bỏ bả vì có tại bả cái này, tại bả cái kia, tại bả cái gì đó. Họ than, họ khóc để lấy những nước mắt mình mà che lấp bàn thờ, Chúa không nghe.
Nên nổi ngài không nhìn của lễ nữa và không vui lòng nhận lấy vật dâng của ngài.
Tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta vui lòng khi làm công việc của Phật. Và đây là một cái điều phước mà Chúa đã đến. Chúng ta thương mến. Được sẵn sàng. Trong mấy tháng vừa qua, tôi còn quà em, tôi có tới thăm quà nhà mình. Sự đáng buồn, rất tiếc, sự việc không giải quyết. Trở lại tôi khuyên bạn chị em, chúng ta phải nắm giữ hôn nhân. Bởi vì đó là một cam kết thật. Bởi vì, thánh là bởi vì có Chúa hiện diện ở chúng ta.
Và thánh, cái năm cái thánh là bởi vì cớ đó là Chúa ban, và đó là một ân điển từ Đức Chúa ban.
Trong một cái tạp chí của Macclaim Magazine mà chạy một cái hàng tự đề tự này, Divorce on the Rise Among Those Over 50. Ly dị đã lên cao giữa những người ở lứa tuổi trên 50. Theo tạp chí của mặt xe Medici. Thì không biết là cái hoàn cảnh của những người nam tại Malachi nó như vậy chăng, nhưng mà điều đã xảy ra. Đây là cái điều mà chúng ta phải chú nhắc những người nam ở trong Malachi, những người nam Do Thái ở thời điểm của Malachi. Quý vị coi lại với tôi đoạn 2 của Malachi câu 11 và 12 tôi sẽ đọc. Lời chúng ta đang nói này, Giuđa đã ăn ở cách lừa phỉnh và đã phạm một sự rối giết trong Israel và trong Jerusalem. Vì Giuđa đã làm uế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va là sự nể ương mà cưới con gái của các thần thật. Và ai làm sự đó, hoặc kẻ thức, hoặc kẻ trả lời, hoặc kẻ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va bạn cùng, Đức Giê-hô-va sẽ trừ họ khỏi đất trời. Chúa quý ngài, Chúa thẳng thắn cho những người nam.
Quý bạn chị em, xin Chúa giúp cho quý vị chúng ta những tuần qua vài tháng trước nữa, quý vị nghe những cái việc xảy đến của những cái thống đốc của các tiểu bang, phải không? Quý vị còn nhớ không? Quý vị nhắc tên nhưng mà quý vị còn nhớ những vị đó cũng ở ngoài cái lứa tuổi 50. Dĩ nhiên không có nghĩa là ba mấy 40 là không có, cũng có, nhưng mà theo cái thống kê cái con số nó tăng được. Cho nên cảm ơn Chúa, chúng ta cầm lòng giữ trí. Châm ngôn đoạn 19 câu số 14: nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nên Đức Chúa Trời, do nên Đức Chúa Trời, do nên Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải nắm chặt con người. Thứ nhất là bởi vì đó là sự ban của Thánh. Thánh là bởi vì có Chúa nuôi dưỡng, Thánh là bởi vì có Chúa ban cho mình, đến từ Đức Chúa. Thứ hai, phải nắm chặt hôn nhân, đó là bởi vì đó là cái sự cam kết giữa mình đối với người không nhậu, đối với nàng hay là đối với chàng, quý vị muốn kêu với nàng. Theo một cái tờ báo nữa thì họ nói rằng là bởi vì cái trạng thái của người nam mà thuyết tì là midlife crisis, nó bị kỳ kỳ thay đổi cái thang bộ trong con người đó. Và cái cuối cùng của cái tạp chí nó cũng nói thế này, là thường là thấy cái cỏ bên sân hàng xóm nó xanh hơn cái cỏ của mình, sân của cỏ của hàng xóm nó xanh hơn cái sân cỏ của mình, cái giếng của nước hàng xóm nó trong hơn cái nước giếng của mình. Vì cái đó mà những vị thống đốc, những việc xảy ra chúng ta nghe đó, nó đã xảy ra. Khi chúng ta nghe, khi người cá nhân tôi kia nghe vậy thì mình nhắc chúng mình kiểm điểm lại cái mối liên hệ của mình, bởi vì nó có thể xảy ra bất cứ ai. Và chúng ta phải cải ơn Chúa để giữ và kiểm điểm lại cái mối liên hệ của mình đối với gia đình. Sự cam kết của mình đối với nàng hay là đối với chàng, nhất là đối với nàng, phải giữ. Mà trong ngôn đoạn 5 câu 15 đến 20 thế này: hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy trong giếng con, các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường và các suối của con tuôn ra nơi đường phố xa. Nó khá về một mình con, chớ thông dụng nó với người ngoài. Nguyện nguồn mạch con được phước, con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới tuổi đàn. Như con nai cái đáng thương và hoàng dương có duyên tốt, nguyện nương lông nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi. Hỡi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ và nâng niu lòng người của người? Chúng ta phải nắm chặt hôn nhân là bởi vì đó là sự cam kết của chúng ta đối với người phụ nữ. Mà tại đây trong ngôn đoạn 5 câu 15 đến 20 khuyến khích chúng ta hãy tận hưởng vui thỏa nơi vợ. Một hình ảnh khác đối ngược lại với trong ngôn đoạn 5 câu 15 đến 20, đó là trong ngôn đoạn 9 câu 14 đến 18: nàng ngồi nơi cửa nhà mình trên một cái ghế tại nơi cao của thành, đặng kêu gọi những kẻ đi đường, tức là những kẻ đi thẳng đường mà mình rằng ai ngu dốt hãy rút vào đây. Và nàng nói với các thiếu chí hiểu rằng nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn bột lấy làm ngon thay. Những kẻ chẳng biết rằng kẻ chết ở đâu đó, và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu. Châm ngôn chương 9 cùng cô tin tạc. Thưa quý cụ, ông bà, chị em, chúng ta đang nói với nhau rằng, chúng ta đang nói với nhau rằng chúng ta phải cậy ở Chúa để nắm chặt hay là nắm giữ cái hôn nhân. Vì hôn nhân của chúng ta là một sự cam kết thánh có Chúa hiện diện, và đó là sự ban cho. chúng ta phải nắm chặt hôn nhân của mình rồi, bởi vì đó là một sự cam kết giữa chúng ta với Ngài. Khi chúng ta ở trước hội thánh và trước mặt Chúa, chúng ta nói rằng là chúng ta làm cái gọi là cái đặt chen bao đó, mình đổi cái lời giao ước là tôi từ giờ phút này tôi xin nhận em, nhận cô, cái gì gì đó ngay giờ phút này là làm vợ, và bằng lòng yêu thương, an ủi, tôn trọng, chăm sóc lúc mạnh khỏe, lúc đau yếu, lúc vui sướng, lúc buồn khổ, lúc giàu có, lúc nghèo nàn, và cương quyết gọt gạt bỏ mọi cám dỗ để chỉ ăn ở theo đạo vợ chồng chung thủy với em suốt đời. Và cuối cùng nói xin Đức Chúa Trời chứng giám và giúp anh thực hành nghiêm chỉnh lời hứa mong đợi. Tôi đọc lại những điều đó để nhắc chúng ta là những người nam đã từng đứng trước sự hiện diện của hai họ, của gia đình, của cha mẹ con bên, và hơn trọng hơn cả Đức Chúa Trời người giữa, mà chúng ta cầm người tay người con ngọc mình và chúng ta lâm vào cam kết, nhưng mà cũng không có gì đáng buồn khi mục sư phải chứng kiến những cái lời chia tay. Và ngược lại người vợ cũng cam kết thôi, cho nên thử gương mặt chúng ta phải nắm chặt, bởi vì đây là sự cam kết giữa mình. Thứ ba là chúng ta phải nắm chặt hôn nhân là bởi vì qua hôn nhân Chúa muốn tìm dòng dõi. Đọc lại câu gốc câu số 15, vả hơi sống của Đức Giêsu, hoặc vả hơi sống của Đức Chúa Trời giàu quá như vậy, Chúa có thể làm thêm người nữ thứ hai, người nữ thứ ba, người nữ thứ tư, không có mà không, giàu có dư dật mà chỉ làm nên một người mà. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi. Một dòng dõi thánh là một dòng dõi biết kêu cầu Chúa, biết kính sợ Chúa, biết yêu mến Chúa, tìm hậu tự của Chúa. Chúa tìm con cái chúng ta là những đứa con yêu mến tìm. Nhưng nếu không nâng ta Chúa tìm dòng, Chúa tìm một dòng dõi tinh khiết đến từ Ngài. Thưa bạn chị em, tôi không dám nói nhiều ở chỗ này, chỉ xin nói lời Chúa và để kết luận một cái câu chuyện thế này, có thể để chúng ta để chúng ta cùng cùng cải ơn Chúa để nắm giữ cái hôn nhân. Có một câu chuyện được kể lại rằng ông Jim và bà Nell Hahn là một cặp, họ sống với nhau đã qua cái giai đoạn gọi là go, tức là 50 năm rồi. Và một ngày nọ thì hai ông bà cầm tay nhau đi jogging ở trong một cái khu rừng, là đi bộ đó. Thì cái bữa đó sao nó đặc biệt là nó có một cái con thú dữ trong câu chuyện này là một con beast, và nó chạy ra và nó chụp ảnh, không biết là con sư tử hay con gì đó, nhưng mà nó họ nói là chụp ảnh và nó vào nó định cắn ổng. Và cái bà Neo này, bà nói rằng trong cái bản năng tôi là tôi liền chụp một cái khúc gỗ gần đó và tôi đánh tơi bời vào cái con animal đó. Người ta hỏi là tại sao bà lại bà không bảo không sợ sao, chồng bà bị con thú dữ nó bắt, bà không cắn, bà không sợ đâu. Bà nói không, tôi muốn cùng đứng chung với chồng chúng tôi để mà đánh cả một thú dữ. Tiếng Anh bà nói là I have been through with my husband 50 years to battle the lion. Bây giờ tôi muốn chống trả nó một vòng nữa. Tôi gặp cái câu chuyện đó, tôi thấy nó cái ý dạy dỗ. Chúng ta cũng cần phải đứng chung với chồng mình, chúng ta cũng cần đứng chung với vợ mình để mà đánh trận, để mà đẩy lui lại những
cái khó khăn, những cái con thú ở trong đời sống mà nó muốn xé hồn nhân. Có một cái câu thơ, bài thơ tôi nghe ở đâu đó mà tôi cũng nhớ lại, tôi muốn đọc cho quý vị nghe. Mình về ta chẳng cho về, ta nắm lấy áo ta đề câu thơ. Câu thơ ba chữ rành rành, chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba. Chữ trung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ mẹ. Nhưng mà chị em, chúng ta phải coi lại cái hôn nhân của mình. Cái chữ tình mà mình nhìn dành cho vợ, cái chữ tình mà mình dành cho chồng, nó đang ở mức độ nào, nó đang ở chỗ nào, để từ đó chúng ta chặt chẽ. Cho nên kết luận, chúng ta nắm chặt hôn nhân bằng cách chúng ta phải cầu vợ chồng cầu nguyện với nhau. Thứ hai là giữ một đời sống tiên tiến của cá nhân mình đó, giữ một đời sống tiên tiến, tạo điều kiện và giúp cho chồng mình có một đời sống tiên tiến, tạo điều kiện và giúp cho vợ mình có một đời sống tiên tiến. Và thứ ba, Ephesians chương 5 câu 21, hãy kính sợ Đấng Christ mà phân biệt nhau. Tôi quên mặt vậy, chúng ta xin ơn nắm chặt, đừng để một người thứ ba xem vào, đừng để những cái chuyện nhỏ về tiền bạc, về những cái chi gì đó nó xem vào hôn nhân mình, và lúc đó nó kéo vào những cái chuyện và xé mình. Không, chúng ta có Chúa, có lời Chúa,